trong lao động em mượn fresh thì cho thì em mượn con cỏ ăn. Thì mình đang cảm như cách cộng với cái con thể ăn trái cây suốt ngày hoặc là đồ nhập trái cây hoặc là ăn Muslim nhà hết. Thì nhập cái đó thì trong lao động ngày thì hoặc là cỏ tạm dừng họ làm sao là mình làm sao sẽ một tổ nhưng mà không làm được cái bất cứ.
Dạ, cảm ơn cô, câu hỏi rất là hay và rất là thực tế. Thì như sáng nay con có chia sẻ với sư em Tạng Nghiêm cũng vậy. Tức là cái căn bản của mình thật ra là bây giờ tại vì cái chế độ ăn của đại chúng ở đây, cái nhu cầu thật ra là xưa nay con chưa có chia sẻ những cái phần này cho đại chúng. Chủ yếu là mình chia sẻ về thiền tập hay là lắng nghe cơ thể mình sâu để chuyển hóa về tâm thức thì nhiều hơn, tức là tầng năng lượng thứ hai, thứ ba trở lên. Nhưng mà vì cái nhu cầu ở đây thành ra con mới soạn ra những cái bài này trong vòng tháng rồi để bắt đầu chia sẻ cho anh chị em. Nhưng mà đại chúng nhớ con có nói rồi, tức là sau khi mình làm được cái phần này nó không khó, bắt đầu cái bước kế tiếp là mình có cái gì mình ăn cái đó. Tại vì khi mình bắt đầu làm chủ được, mình ý thức được sau khi mình đã lắng nghe cơ thể mình biết cái thứ nào nó tốt, cái thứ nào không tốt, lúc nào mình ăn được bao nhiêu. Thì khi mà mình đã làm chủ được như vậy rồi, mình đã lắng nghe được rồi, thì tự nhiên mình không bị nó lệ thuộc, nó chi phối mình nữa. Và bắt đầu mình sử dụng cái tầng năng lượng thứ hai, thứ ba, tức là cái ý thức của mình để control nó hay là để chuyển hóa nó. Thành ra giai đoạn đầu mình chưa có đi vào được cái huân tập, cái căn bản, thì mình bắt buộc phải theo cái chế độ thực sự là điều độ để cho nó thành một cái thói quen ha. Thì đây là mình đang huân tập một cái tập khí tốt. Và hai cái buổi mà quan trọng nhất con luôn luôn nhắc nhở khuyến khích đại chúng là buổi sáng và buổi trưa, là hai buổi quan trọng nhất mình phải ăn. Còn buổi chiều con không khuyến khích. Thành ra nếu ai chưa bỏ được ăn chiều thì vẫn tiếp tục, nhưng mình giảm bớt. Còn nếu ai bỏ được thì sẽ thấy cái lợi ích của buổi chiều nhẹ nhàng như thế nào. Do đó cái việc mà mình ăn, sao mà bữa nào mình thấy mình thoải mái, mình không muốn ăn, mình nghỉ, không có vấn đề gì cả. Đặc biệt là khi cơ thể mình nó bị bệnh hay khi nó không khỏe, tức là nó cũng đòi hỏi có nhu cầu phải được nghỉ ngơi, thì lúc đó tự nhiên nó báo về thần kinh trung ương cho mình là mình có cái cảm giác không muốn ăn, thì cũng đừng ép nó, thấy không? Chỉ sợ khi nào những người bị cái bệnh mà ở ngoài thế gian người ta gọi là anorexia, tức là cái bệnh vì người ta nghe những người xung quanh bị béo phì, bị cao cholesterol, bị bệnh hoạn nhiều quá, cái lúc đó người ta sợ thức ăn, thì lúc đó nó bị ảnh hưởng ở cái tầm tâm lý. Tức là khi thấy thức ăn là sợ, bởi vì mình đã bị ám ảnh bởi bệnh hoạn, bị béo phì, bị bao nhiêu thứ, thành mình sợ. Lúc đó con người mình ốm như cò nhà ăn và bệnh hoạn, thì lúc đó mình mới phải lo sợ. Còn bình thường khi mà mình thấy cơ thể mình nó có cái nhu cầu không muốn ăn, tức là nó đòi hỏi cái sự nghỉ ngơi, mình cứ để cho nó nghỉ ngơi, không có vấn đề gì cả. Và đặc biệt một lần nữa, buổi chiều càng nhẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đại chúng sẽ thấy mình tỉnh táo vào buổi tối và tỉnh táo vào buổi sáng, và hệ miễn dịch của mình càng ngày nó sẽ tăng lên, mình càng ngày mình khỏe hơn chứ không có thiếu năng lượng đâu. Và con xin nhắc lại một lần nữa cái câu mà tam thường bất túc của Đức Phật, nó có một cái lý do khác nữa. Tức là cơ thể mình nó có phần vật lý, sinh lý, tâm lý và tâm linh. Khi mà mình cho nó ăn, cái phần vật chất có giới hạn, bởi vì mình còn cái thân vật chất này, thì khi mà mình cho nó ăn thỏa mãn cái nhu cầu của nó thì lúc đó nó không đi tìm cái nguồn năng lượng ở những nguồn năng lượng cao hơn, và mình bị cái thân vật chất mình nó chi phối. Còn khi mình chỉ cho nó ăn vừa phải để đủ nuôi cái thân vật chất thôi, thì những cái năng lượng mà nó cần thiết để nó tiếp tục nó sinh hoạt, nó làm việc cho phần tâm lý và tâm linh, bắt buộc nó phải đi tìm từ cái nguồn ở bên ngoài, tức là kinh điển, ngồi thiền, tự nhiên. Thấy không? Thành ra nếu mà mình thỏa mãn cái nhu cầu của nó rồi, nó đóng cửa và nó không tiếp nhận được những cái nguồn năng lượng từ những cái kia. Thành khi mình cho nó có một cái thiếu thiếu một tí xíu, và nếu nó cần, bắt buộc nó phải đi tìm. Cũng như bây giờ, cơ thể mình đang cần cái cholesterol, rất cần chứ không phải là không cần. Nhưng nếu mình cho nó một cái loại dầu xấu và một cái loại dầu vừa vừa, thì nó sẽ lấy cái loại dầu mà có chất lượng tương đối tốt tốt trước. Khi nào nó sử dụng hết cái đó rồi thì nó bắt buộc phải lấy cái dầu xấu mà mình ăn vô. Thấy không? Cơ thể mình nó cũng biết chọn lọc, nó cũng biết, nó rất là thông minh. Đó, thành ra trong cái nhu cầu mặt cũng vậy. Nếu mà mình muốn luyện cho cơ thể mình có cái sức đề kháng mạnh hơn, có cái sự luân chuyển của khí huyết nhiều hơn, thì mình cũng không nên lúc nào cũng phải mặc cho nó ấm. Nhưng mà mình cũng không bắt nó phải chịu đựng quá lạnh hay quá nóng. Mình phải để cho nó một cái khoảng để cho nó tiếp tục nó phát triển. Đó, thành ra cái vấn đề nhịn buổi chiều thỉnh thoảng hay là thường xuyên là vấn đề tốt, không có đáng ngại. Và đặc biệt cái ngày làm biếng cũng vậy. Cái ngày làm biếng thì đại chúng có thể dành cái thời gian đó, thậm chí không ăn gì một ngày, uống nước không thôi cũng tốt nữa. Nhưng chỉ có điều là đừng có ngủ nướng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, xin đừng có ăn bậy. Đã không ăn thì thôi, hay là ăn trái cây hay uống nước, chứ đừng có ngủ nướng, đừng có ăn bậy, là hai cái nó hại.
Rồi. Thầy ơi, thầy làm biếng mà thầy ăn cũng
tốt.
Thì khi mình ngủ nướng nó có hại là tại vì nó trật đi cái chu kỳ sinh học. Đó là cách ha. Thì khi mà nó trật ra khỏi cái chu kỳ sinh học thì nó sẽ làm cho mình không có kết ở lo, tức là không có hòa hợp, không có hòa hợp với cái chu kỳ sinh học của tự nhiên. Và cái nhân mình gieo như vậy thì mình sẽ có cái sự bất hòa trong cơ thể mình và bất hòa với đại chúng. Với nữa, nếu mà đại chúng để ý thấy mình ngủ nướng, mình dậy mình sẽ mệt mỏi hơn, sẽ lừ đừ hơn, chứ nó không có tỉnh táo và nó không có nhẹ nhàng. Thì nếu ai có kinh nghiệm ngủ nướng thì có biết
ngủ nướng là tới mấy giờ đúng
không? Dạ, tức là ngủ mà sau khoảng 7-8 giờ mà còn ngủ là ngủ nướng rồi.
Nhưng mà ngày lên á,
ngủ nướng thấy khét khét á.
Thì
we should ask a question about eating a nigori and then the kiri, you know, the mung bean, min, they call it? I know it, these minerals are very popular with the sangha here. And, we usually eat them on lazy day at New Hamlet. So, anything you can share about our eating Ning and Nigoi? Thank you.
Dạ, thì thứ nhất, thưa đại chúng, thì con cũng biết. Ở đây mình đi từ cái tầm thấp trở lại vấn đề. Tức là mình đi từ cái phần thấp cho tới phần cao. Và đây cũng chỉ là vấn đề sức khỏe và tu tập luôn. Mình thích ăn mì gói bởi vì nó có cái chất làm cho mình ghiền, phải không? Cho mình thích, mình ghiền. Thật ra Đức Phật không có cấm cái gì cả. Tại sao chư Phật bảy đời được thị hiện sống trong nhân gian là hoàng tộc, là có người có quyền uy, có của cải, có vợ đẹp, con không có hết tất cả, đi qua hết tất cả. Nhưng mà cuối cùng bỏ từ từ, bỏ từ từ, bỏ từ từ. Bởi vì biết tất cả những cái đó là những cái ràng buộc, những cái vướng mắc và những cái khổ lụy. Thành ra nếu bây giờ mình còn ghiền, mà giả sử ghiền một cái món gì nó tốt tốt thì được ha. Bây giờ mình lỡ ghiền cái mì gói, nó tốt ít nhưng mà nó xấu nhiều, thì bây giờ mình có thể làm được cái chuyện thứ nhất là chuyện gì? Đại chúng chịu khó nấu nước thịt sôi, bỏ cái mì gói vô, xáo nó lên cho đến khi nó rời thành từng sợi, sôi lại xong đổ bỏ cái nước đó. Kỹ hơn nữa, xả thêm một lần thứ hai với nước sôi nữa, chứ không cần phải luộc. Rồi xong đó bỏ vô tô, chế nước sôi, thịt sôi, hay là mình nấu nước sôi mình thả nó vô. Rồi lúc đó mình mới thả, tắt lửa, thả cái gói bột đen vô, rồi đổ ra tô. Nếu mà có thêm một số rau tươi nữa tuyệt vời, thấy không? Chỉ có thêm chịu khó hai điều. Dạ, tại sao? Là tại vì nó bao xung quanh cái mì gói đó là cái wax, tức là chất sáp, chứ không phải được chất dầu còn đỡ. Tức là thường lúc xưa nó sử dụng dầu, tức là chẳng hạn như dầu cao su hay là một số các cái dầu mà dầu công nghiệp, chứ được như dầu phẩm hay dầu mè, dầu này kia thì còn tạm. Lần này nó sử dụng dầu công nghiệp, và sau này nó không có đủ dầu công nghiệp nữa, tại vì tất cả những dầu công nghiệp đó nó chuyển qua nó sản xuất xà bông. Thành ra đó nó sẽ sử dụng là đa số các cái chất sáp. Thành ra nó còn cực độc hơn những cái chất mà gây cholesterol, gây cứng thành mạch. Do đó cái vấn đề mình nấu nóng, mình xả nó ra rời như vậy là để cho mình làm tan hết, mình đổ bỏ. Cái vấn đề thứ hai là trong cái bột nêm, bảo đảm đại chúng có bột ngọt và có rất nhiều cái gia vị cay. Nếu mình nấu nó trên cái nhiệt độ nóng, nó sẽ tạo ra phản ứng và nó sẽ tạo ra cái phức hợp kết tổ, thì nó sẽ làm tổn hại cái gan, cái mật của mình. Thành ra đó mình tránh được hai cái. Và cái thứ ba